Đan Vũ Càn Khôn, chương 692, năm khỏa hạt châu, góc truyện audio.com, đệ nhất thạch thất đã có bảo bối tốt như vậy, không biết đằng sau sẽ có cái gì. Chỉ viễn kia lại lấy được vật gì tốt rồi hả? Tần Phàm càn quét hoàn tất hết thảy ngũ hành thuần nguyên tinh trong thạch thất liền ý định tiến đến gian thạch thất kế tiếp, trong nội tâm ẩn ẩn có các loại chờ mong. Vậy mà nhanh như vậy liền có người xông vào rồi. Bất quá ngay thời điểm hắn mới vừa đi ra cửa phòng thạch thất thứ nhất, chợt nghe bên ngoài động phủ có chút tiếng vang truyền đến, cái này lại để cho hắn không khỏi khẽ chau mày. Cũng không biết đến là người nào, hy vọng đến lúc đó hắn chớ đi vào thông đạo này của ta a, nếu không cũng là phiền toái. Nghe thanh âm bên ngoài truyền đến, Tần Phàm biết rõ tranh đoạt bảo bối trong động phủ này sắp nhiều ra một người rồi, lại có thể sẽ càng ngày càng nhiều, cho nên hắn phải nắm chặt thời gian. Sau đó, hắn nhìn thoáng qua thông đạo trước mặt, thông đạo ở dưới Dạ Minh Châu chiếu rọi, thông đạo bên này tổng cộng có 3 gian phòng, hiện tại ngũ hành thuần nguyên tinh bên trong thạch thất thứ nhất đã bị lấy đi, như vậy chỉ còn lại có 2 gian phòng rồi. Đi đến trước gian phòng thứ 2, Tần Phàm đã có kinh nghiệm ở thạch thất thứ nhất cũng như vừa rồi ngưng tụ tinh thần lực, sau đó trực tiếp trùng kích tinh thần ấn ký bên trong cửa đá kia. Giống như vừa rồi, chỉ cần xóa đi tinh thần ấn ký bên trong cái cửa đá này, cửa đá kia liền sẽ tự động mở ra. Bất quá lúc này đây, tinh thần lực của Tần Phàm ở thời điểm trùng kích tinh thần ấn ký cũng không có vậy trực tiếp xóa đi như ở thạch thất thứ nhất, ngược lại cảm giác được trong đó có phản ứng kịch liệt, tựa hồ là có một cổ lực lượng đem tinh thần lực của hắn chắn ở bên ngoài, không có thể trực tiếp đụng phải chỗ hạch tâm của tinh thần ấn ký kia. Cái tinh thần ấn ký này vậy mà so với cái thứ nhất mạnh hơn nhiều như vậy. Tần Phàm không khỏi âm thầm kinh ngạc, cái tinh thần ấn ký này đã trải qua nhiều năm thế kia, dĩ nhiên còn có được năng lực phòng ngự mạnh như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì bảo bối trong này so với thạch thất thứ nhất vừa rồi kia còn muốn càng thêm chân quý hơn sao? Lập tức hắn lộ ra càng thêm chờ mong, tiếp theo là tinh thần lực cường đại hơn lần nữa dũng mãnh lao tới tinh thần ấn ký kia, như là sóng to gió lớn, coi như là trường đê kiên cố nhất cũng bị xông phá. Oanh, sau một lúc lâu tinh thần lực của Tần Phàm rốt cục mãnh liệt mà vào trực tiếp trùng kích tinh thần ấn ký kia tiêu tán toàn bộ, mà cửa đá gian thạch thất thứ hai cũng tự động mở ra, hào quang Dạ Minh Châu ở trong đó chiếu xạ đi ra. Bất quá, lúc này đây lại không có nguyên khí chấn động bức người như ở gian thạch thất thứ nhất vừa rồi kia, thậm chí lộ ra có chút âm trầm, để cho người cảm giác được có một loại cảm giác bỗng nhiên đi vào trong vực sâu. Loại cổ quái này làm cho Tần Phàm không khỏi có chút ngưng trọng một ít, trực giác của hắn cho thấy, lúc này đây cho dù bên trong có bảo bối gì, có lẽ cũng sẽ không giống như ở thạch thất thứ nhất, dễ dàng nhận được như vậy. Hy vọng lần này sẽ không để cho ta thất vọng a. Tần Phàm hít sâu một hơi, tuy cảm giác quái dị, nhưng vẫn là một bước vào trong đó. Vù vù mà theo Tần Phàm bước vào trong thạch thất này, bên tai hắn bỗng nhiên nghe được trận thanh âm gió lạnh, tựa hồ là bỗng nhiên đi vào trong một bãi tha ma. Đáng sợ hơn chính là trong thạch thất vào lúc này vậy mà bốn phía đều là một mảnh tối tăm mờ mịt, còn có góc truyện audio.com, chút hào quang thần bí ẩn ẩn ở trong đó chớp động lên, để cho người cảm giác sờn hết cả gai ốc. Dõi mắt nhìn lại, đều là một mảng lớn sương mù xám, vậy mà nhìn không tới bất kỳ vật gì. Đây là có chuyện gì? Loại tình cảnh quỷ dị này, làm cho trong nội tâm Tần Phàm không khỏi cả kinh. Chẳng lẽ trong thạch thất này là một cái truyền tống trận trực tiếp truyền tống ta đến một địa phương khác rồi hả? Hắn biết rõ chủ nhân động phủ này là một trận pháp đại sư, cho nên cũng không thể bài trừ loại khả năng này. Hơn nữa đều là cơ duyên cùng nguy hiểm đồng thời tồn tại, có chút cao nhân không muốn đơn giản để cho hậu nhân đến thăm dò động phủ của mình, thiết chí một ít bẫy dập cũng là sự tình bình thường. Bất quá hắn cũng biết nếu như cái này thật sự là một truyền tống trận, vậy trong này cũng tất nhiên sẽ có một truyền tống trận khác truyền tống đi về. Vì vậy, hắn liền bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí đi lục lọi. Chậm rãi đi bộ ở trong đó, hắn không dám có một tia buông lỏng, nhưng hắn cảm giác mình đi đường rất xa, bốn phía lại như cũ vẫn là một mảnh tối tăm mờ mịt, cùng vừa rồi vẫn là không có bất kỳ thay đổi nào, tựa hồ vĩnh viễn đều không có cách nào tìm được ánh sáng, và cuối cùng. Ô ô mà thời điểm Tần Phàm vô kế khả thi, bốn phía vào lúc này càng là truyền đến trận thanh âm gào thét giống như quỷ khóc thần sầu, nương theo gió lạnh, để cho da đầu không khỏi run lên. Lập tức là nguyên một đám hư ảnh vô cùng quỷ dị màu xanh lá ở bốn phương tám hướng đập ra, những hư ảnh này phiêu phù ở giữa không trung, có chút là hình người, có chút là quái vật, có chút là yêu thú, giống như là một đám quỷ hồn, muốn nhắm người mà phệ. Trông thấy những quỷ hồn này càng ngày càng tới gần, bộ dáng dữ tợn kia làm cho Tần Phàm vô cùng chấn định cũng cảm thấy lưng lạnh cả người, lập tức vội vàng đánh ra một quyền. Oanh, một quái vật hình như là hồn phách cự hùng bị Quyền Phong một quyền này của hắn đánh tan, nhưng sau một khắc vậy mà lại bắt đầu dung hợp lần nữa, thậm chí trở nên càng thêm dữ tợn. Đây đều là thứ đồ vật quỷ gì? Tần Phàm lần nữa cả kinh, bất quá những hư ảnh quỷ hồn khác lại nguyên một đám đánh tới, làm cho hắn căn bản không kịp suy nghĩ, chỉ có thể từng quyền hướng về hư không oanh ra. Theo Tần Phàm công kích bốn phía như là ám lôi bắt đầu khởi động, không dứt bên tai, nhưng quỷ dị chính là, đã qua hồi lâu, hư ảnh quỷ hồn bốn phía này vậy mà không có giảm bớt chút nào. Mà làm cho Tần Phàm không thể không có chút khủng hoảng chính là, ở chỗ này phảng phất giống như là hoàn toàn bị ngăn cách, hắn dĩ nhiên cảm ứng không đến thiên địa linh khí, chỉ có thể bằng vào nguyên khí bản thân đến công kích. Lại một lần đánh tan toàn bộ hư ảnh quỷ hồn bốn phía, nhưng bản thân Tần Phàm cũng đến lúc mỏi mệt, loại mỏi mệt này là phát ra từ nội tâm, những quỷ hồn kia thật sự nhiều lắm, hơn nữa vô cùng vô tận, giống như vĩnh viễn sẽ không tiêu tán, mỗi một lần đánh tan đều phải tiêu hao lớn lượng nguyên khí, hắn biết rõ tiếp tục như vậy nguyên khí của mình sớm muộn gì cũng sẽ hao hết sạch. Nuốt vào một khỏa phục nguyên đan chuyên dụng cho võ tôn khôi phục, Tần Phàm mới cảm giác khá hơn một chút, nhưng hắn cũng biết lại kéo dài như vậy, thủy chung không phải là biện pháp. Cho dù đan dược nhiều hơn nữa cũng sẽ có một ngày sử dụng hết, hơn nữa hắn căn bản không có khả năng ở địa phương quỷ quái này hao phí quá nhiều. Góc truyện audio.com, thời gian, phốc, phốc, mà vào lúc này, Tần Phàm lần nữa nghe được một ít thanh âm rất nhỏ truyền đến, bất quá lúc này đây hắn có một loại cảm giác thanh âm này tựa hồ cũng không thuộc về bên trong không gian này, ngược lại là tựa như từ chỗ thật xa truyền đến. Cái này hình như là tiếng bước chân. Nghe được thanh âm này, trong nội tâm Tần Phàm bỗng nhiên khẽ động, lập tức trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt, sau đó liền bắt đầu cúi đầu trầm tư. Một lát sau, hắn ngẩng đầu lên, hắn nhìn về phía hư ảnh quỷ hồn lần nữa ngưng tụ ở bốn phía kia. Chẳng lẽ những cái này toàn bộ đều là ảo giác, ta không phải đi vào bên trong một cái truyền tống trận, mà là đi tới một cái huyễn trận. Tần Phàm như có điều suy nghĩ, nhưng cảm giác bốn phía thật sự là quá mức chân thực rồi. Không chỉ có hoàn cảnh bốn phía tối tăm mờ mịt cùng những quỷ hồn âm hồn bất tán kia, còn có các loại thanh âm thần bí truyền đến, thậm chí là thân thể cùng đại não của hắn, thậm chí thần thức cảm ứng cũng nói cho hắn biết những cái này tất cả đều là thực, mình chính là ở bên trong một thế giới hoàn toàn chân thực. Nếu như đây quả thật là ảo trận tạo ra, vậy cái ảo trận này trải qua tuế nguyệt lâu thế kia còn có hiệu quả như vậy cường đại, như vậy tu vi chân thực của chủ nhân cái động phủ này thật là kinh khủng đến cỡ nào. Nhưng mà tiếng bước chân kia hoàn toàn chính xác là rất chân thực, giống như là bỗng nhiên đánh thức ta vậy, ta nghĩ có lẽ là người thứ ba xông vào động phủ vừa rồi. Đây hết thảy rất có thể là ảo giác, trong nội tâm Tần Phàm thầm suy nghĩ nói, nhưng kỳ thật vẫn là không quá xác định. Mà đang ở thời điểm hắn do dự, một đầu quỷ hồn ngưng tụ lên lần nữa bỗng nhiên hướng về thân thể của hắn đánh tới. Thử một lần, Tần Phàm cắn răng một cái trực tiếp đem nắm đấm của mình nhét vào trong miệng quỷ hồn kia. A hát bất quá lập tức một loại đau nhức kịch liệt liền từ trong đó truyền đến, hắn vội vàng thôi phát kinh khí, đánh tan quỷ hồn kia, lúc hắn nhìn lại nắm đấm, vậy mà phát hiện trên nắm tay chảy máu. Khí lực của hắn cường đại như vậy, lại bị quỷ hồn này gây thương tích. Cuối cùng là thực hay là giả? Tần Phàm lại một lần nữa mê mang rồi, nếu như những cái này đều là ảo giác như vậy chắc có lẽ hắn không bị thương mới đúng. Vốn tiếng bước chân kia để cho hắn hoài nghi mình là ở trong huyễn trận, nhưng sau khi bị thương, hắn lập tức lại đẩy ngã hoài nghi của mình. Đúng rồi, ta nhớ được tỷ tỷ đã từng nói, ảo cảnh chân thực là cải biến cảm giác con người. Vừa rồi ta bước vào bên trong cửa đá này, đầu tiên liền cho là mình tiến nhập bên trong một truyền tống trận cho nên mới cảm giác được ở đây đều là chân thực. Nhưng tỷ tỷ còn nói qua ảo cảnh phải là phù hợp nhận thức của con người, hết thảy đều phải hợp lý, nếu ta có thể phát giác đến chỗ không hợp lý, như vậy cái ảo trận này cũng sẽ bị phá giải. Sau một khắc hắn nhưng lại chợt nhớ tới ban đầu ở chân vũ thánh địa trong Tần Ly đối với hắn đã từng nói qua một ít lời. Tần Ly cũng là một người có năng lực bố trí cảnh trong mơ tiếp cận huyễn cảnh, bất quá nàng là bằng vào một loại mộng điệp làm dẫn, trực tiếp thôi miên người đi vào trong mơ. Như vậy ta bị thương có khả năng cũng là giả dối. Tần Phàm nhìn về phía thương thế của mình, phía trên vẫn còn đang không ngừng chảy máu, chảy tràn đầy đất. Đúng vậy, bởi vì khí lực của ta trải qua lần thứ hai luyện thể. Góc truyện audio.com, cường hãn hơn người bình thường rất nhiều cho nên bị thương bình thường, miệng vết thương đều rất nhanh tự động cầm máu, không có khả năng sẽ chảy nhiều máu như vậy. Lập tức hai mắt Tần Phàm ngưng tụ, hắn tựa hồ là phát hiện điểm đáng ngờ trong đó. Cái này quả nhiên là ảo giác. Đến lúc này, hắn rốt cục khẳng định ý nghĩ của mình, lập tức vội vàng ngồi xếp bằng xuống, hai mắt nhắm lại tùy ý để cho hư ảnh quỷ hồn khủng bố đầy trời đánh tới chính mình, giống như muốn đem chính mình thôn phệ. hắn chỉ là bất động, tinh thần lực hướng về bốn phía, như là thủy triều dũng mãnh lao tới. Phanh bỗng nhiên thật giống như là vật gì bỗng nhiên rách nát ra, thanh âm thanh thúy truyền vào trong tai. Sau đó Tần Phàm chậm rãi mở mắt lần nữa, trước mắt rốt cục một mảnh thanh minh, mà đập vào mắt hắn là năm quả hạt châu màu xanh lá, lớn cỡ nắm tay hài nhi, đang vây chung quanh thân thể của hắn, chậm rãi xoay tròn. Ồ, đây là vật gì, vừa rồi chẳng lẽ là mấy quả hạt châu này giở trò quỷ? Tần Phàm đứng dậy, không khỏi kinh ngạc, đây cùng ảo trận trong tưởng tượng của mình có chút bất đồng, tựa hồ hết thảy đều là năm quả hạt châu này tạo thành đấy. Lập tức hắn thu năm quả hạt châu đến trong tay, tinh tế quan sát. Buông những bảo bối này xuống. Bất quá vào lúc này, ở bên ngoài thạch thất có một thanh âm âm tàn truyền đến. Lúc này Tần Phàm lại như không có nghe được thanh âm của người bên ngoài kia, không có hướng về sau liếc mắt nhìn một cái, chỉ là như không có việc gì đem năm quả hạt châu này nắm trong tay, lập tức hắn liền cảm thấy ở trong đó có một cảm giác lành lạnh như băng truyền đến, loại cảm giác này cùng hắn vừa rồi ở trong sương mù, gặp phải những quỷ hồn kia có chút tương tự. Có chút tĩnh mịch, có chút làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Hắn lại nhìn về phía cánh tay bị thương vừa rồi kia của mình, phát hiện thượng diện cũng không có vết máu, ngoại trừ cái loại cảm giác chân thực tựa hồ là lưu lại đáy lòng, thì trên bàn tay vẫn không có một chút sức mẻ. Ảo giác vừa rồi thật sự là quá chân thực rồi, chân thực đến mức làm cho Tần Phàm khó mà tin được. Thậm chí hắn cảm thấy mộng điệp chi thuật kia của Tần Ly, so sánh với chuyện mà hắn vừa trải qua, cũng hẳn là không sai biệt nhiều. Hiện tại xem ra vừa rồi cái ảo giác kia dĩ nhiên là do năm quả hạt châu màu xanh lá trước mắt này kiến tạo đi ra. Cái này lại để cho Tần Phàm như thế nào không kinh ngạc. Hắn có thể tưởng tượng đến chỉ cần mình khống chế được năm quả hạt châu này, như vậy có lẽ không cần hiểu quá nhiều trận pháp chi đạo cũng có thể chế tạo ra một ảo cảnh có thể mê hoặc người khác rồi. Hắn biết rõ nếu như ở dưới tình huống mình lâm vào ảo cảnh vừa rồi kia coi như là bị đánh lén cũng khó có thể biết được. Đồng dạng, ngày sau hắn cũng có thể dùng loại phương pháp này đến đánh lén người khác. Cái này đối với hắn mà nói, sẽ là một lần nữa thực lực tăng lên. Tần Phàm âm thầm hưng phấn, sau đó liền trực tiếp dùng tinh thần lực trùng kích đến trong năm quả hạt châu màu xanh lá này. Cách chương.